Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 142. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Uống nắng đời sống trẻ, phần số 10. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 2, từ câu 5 đến câu 12, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho, dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người hoặc từ nơi anh em hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì cớ lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin, thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mọi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Sứ đồ Phaolô nói, anh em biết rằng chúng tôi đối đãi với anh em trong sự dạy dỗ lời Chúa như cha đối với con, tận tâm, tận lực, hết mình trong sự liên hệ và trong sự yêu thương, nhưng cũng trong ba khía cạnh chính, đó là khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập ba căn bản của gương mẫu thực hành sống đạo trước mặt Hội Thánh Chúa, như người cha làm gương mẫu cho con trong sự liên hệ gia đình, về cách ăn ở của mình một cách thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Thì bây giờ ông cũng đưa ra ba căn bản trong sự dạy dỗ của người cha đối với con, đó là khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Và chúng ta muốn hiểu ba khía cạnh của sự dạy dỗ này ảnh hưởng như thế nào, thiết lập nguyên tắc như thế nào về sự dạy dỗ lời Chúa trong cộng đồng hội thánh, với kết quả mà chúng ta đã thấy trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca mạnh mẽ, trưởng thành, ảnh hưởng với bằng cớ rõ ràng của đức tin. Sư thầy Phaolô nói sự dạy dỗ của ông giữa vòng hội thánh trong sự liên hệ như cha đối với con gồm có ba khía cạnh: khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Chúng ta muốn hiểu những chữ này có nghĩa gì và những nguyên tắc áp dụng ra sao. Trước hết là chữ khuyên lơn. Ý nghĩa gốc của chữ khuyên lơn có hai khía cạnh, đó là đến gần bên cạnh và đẩy về một hướng. Đến bên cạnh để đẩy về một hướng. Trước hết là khía cạnh đến gần bên cạnh, đi song song, đi cùng đường. Ở đây một lần nữa nhấn mạnh về sự liên hệ kết nối gần gũi. Không phải ra lệnh từ xa, không phải phán dạy từ xa, không phải là trình bày thông tin, không phải chỉ là đưa ra sự dạy dỗ trên nguyên tắc. Nhưng mà rõ ràng có một sự thông cảm, có một sự nối kết, hiểu biết gần gũi, đi song song, đi chung một đường. Đồng thời với ý nghĩa đẩy về một hướng, thuyết phục để suy nghĩ về một hướng, đưa ra động cơ, đưa ra sự thúc đẩy để có thể thay đổi hướng đi, thay đổi quyết định theo như sự khuyên nhủ. Như trong một hình ảnh của một người cha đến gần bên con, quỳ xuống bên cạnh, chỉ cho con hướng nhìn về mục đích mà con phải đối diện. Như người cha chơi banh với con, đến bên cạnh chỉ cho con hướng nào là phải đá banh cho tới, đâu là mục đích, đâu là cái goal. Cho nên ở đây mang hình ảnh của một sự đến gần đối tượng của sự dạy dỗ. Bắt đầu với đối tượng đó, bắt đầu ở trình độ của đối tượng đó, bắt đầu trong sự hiểu biết của đối tượng đó, bắt đầu với cảm xúc của đối tượng đó, rồi hướng dẫn với dữ kiện, với sự trình bày, với lý luận, với sự đốc thúc để thuyết phục người đó, đối tượng đó thay đổi sự suy nghĩ của mình, thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi mục đích của mình, thay đổi hướng đi của mình theo như mục đích của sự dạy dỗ, theo như hướng đi thiết lập bởi sự dạy dỗ, theo như mục đích của người dạy dỗ. Đó là sự khuyên lơn. Trong sự dạy dỗ phải có sự trình bày điều đúng, ngược lại với điều sai, và đưa ra lý do, đưa ra phương cách, đưa ra sự suy nghĩ để thuyết phục lý trí đi theo một chiều hướng suy nghĩ mới, thay đổi từ chỗ sai trật hay từ chỗ thiếu sót đến chỗ đúng hơn, đến chỗ đúng nhất. Tất cả trong sự gần gũi của sự liên hệ như cha đối với con. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đây là nguyên tắc dạy dỗ cá nhân, hướng dẫn cá nhân, khải đạo cá nhân. Song song với khía cạnh khuyên lơn trong sự dạy dỗ, sư đồ Phaolô nói khía cạnh thứ hai là khía cạnh của sự yên ủi. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh của sự yên ủi. Chúng ta có thể dùng chữ khuyến khích, yên ủi và khuyến khích. Hình ảnh cũng tương tự như khía cạnh của sự khuyên lơn, đó là chữ yên ủi hay khuyến khích cũng ra từ chữ gốc là đến gần, đi bên cạnh, đi song song, cộng thêm chữ nói nhỏ nhẹ. Đến gần, đến bên cạnh, đi song song với lời nói nhỏ nhẹ, với lời khuyến khích nhỏ nhẹ. Nếu chữ khuyên lơn mang ý nghĩa về công việc tác động ý chí, thì công việc của sự khuyến khích yên ủi là công việc tác động tấm lòng, tình cảm, động cơ. Tức là dầu khi một người đã hiểu được hướng đi, đã biết được mục đích, đã thấy được con đường trước mặt, đã nghe được tiếng kêu gọi, thì phần số 2 là phải đi con đường đó và phải đi cho trọn con đường đó. Cho nên như một người làm cha quan tâm đến sự phát huy tăng tiến trưởng thành của con mình trong đời sống theo Chúa, trong sự vâng phục lời Chúa, trong tiến trình nên thánh làm trọn sự sai phái của Chúa cho đời sống của riêng mình, thì người cha là người đến gần, theo dõi, trong sự liên hệ để thấy được sự tiến bộ của con cái, hiểu được vấn đề và thách thức mà nó đang phải đối diện. Nghe ngóng, xem xét coi có đang ngã lòng chăng, có gặp khó khăn gì không, có đang chùn bước hay không. Và trong sự liên hệ đến bên cạnh đó, đi song song đó, nói lên lời khuyến khích để đem lại sức mạnh, nói lên lời yên ủi để đem lại sự vững lòng, đốc thúc sự can đảm, xoáy động tấm lòng năng nổ cho con cứ tiếp tục đi con đường đúng mà lời Chúa đã vạch ra cho mình. Cho nên sự dạy dỗ không phải là chỉ ra con đường đúng mà thôi, nhưng đi song song giúp đỡ để người được dạy dỗ có thể hoàn thành trách nhiệm, tăng tiến trong mục đích, không thối lùi nhưng càng ngày càng tăng tiến hơn, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng vượt qua những khó khăn để đạt đến mục đích gần hơn. Sự khuyên lơn nói rằng đây là con đường đúng phải đi. Sự yên ủi khuyến khích nói rằng con đang đi con đường đúng, cứ tiếp tục đi, cứ ráng sức đi. Hãy lấy lòng can đảm, lấy trí trượng phu, lấy sự nhờ cậy Chúa mà tiếp tục đeo đuổi con đường Chúa đã vạch ra. Cho nên tiến trình dạy dỗ, lời của Chúa cũng tương tự với người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh. Không phải chỉ có sự trình bày lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, trình bày lời Chúa trong sự giảng dạy thờ phượng sáng Chủ nhật hay trong những lớp học kinh thánh hay trong những buổi huấn luyện, nhưng đồng thời có sự theo dõi cá nhân đối với người tín hữu, có sự bén nhạy thuộc linh, nối kết thuộc linh cách gần gũi để biết tiến trình tăng trưởng của người tín đồ đang ở mức độ nào, đang gặp khó khăn gì, đang đối diện với thách thức chi, và đến bên cạnh và đi song song và dùng lời nhỏ nhẹ, khuyến khích, yên ủi, thúc giục và nhắc nhở người theo Chúa rằng phải nhiều sự khó nhọc mới vào đến nước thiên đàng. Không phải sự khó nhọc gắng sức trên sức riêng, trên cố gắng riêng, nhưng vì khi đi theo Chúa là đi con đường của thập tự giá, đi con đường đóng đinh bản ngã của chính mình, bỏ đi bản ngã cũ, theo Chúa hết lòng, tận lực tận tâm, đeo đuổi mục đích Chúa đã đặt ra. Cho nên sau khi đã bước một bước rồi, thì cần phải bước một bước nữa. Và đó là khía cạnh thực tế, gần gũi áp dụng rõ ràng, sự khuyến khích nâng đỡ, thường xuyên có mặt trong sự liên hệ giữa cha với con. Và rồi sứ đồ Phaolô đề cập đến khía cạnh thứ ba của sự giảng dạy. Đây là sự dạy dỗ lời Chúa trong liên hệ của gia đình hội thánh. Ông nói, anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin. Khía cạnh thứ ba là khía cạnh ông dùng chữ nài xin. Chúng ta cần hiểu chữ nài xin, vì nếu không hiểu rõ thì hơi khó áp dụng. Vì nài xin thế nào là nài xin trong sự giảng dạy lời Chúa, trong sự dạy dỗ lại đạo Kinh Thánh. Có khía cạnh khuyên lơn, có khía cạnh an ủi khuyến khích, và bây giờ có khía cạnh nài xin. Chữ nài xin trong nguyên bản có nghĩa là làm chứng hay là làm nhân chứng như trong phiên tòa án. Điều này có nghĩa gì khi sứ đồ Phaolô nói rằng như cha đối với con, trong sự liên hệ của cha đối với con, thì người cha làm chứng cho con. Ở đây một lần nữa chữ làm chứng là làm chứng trong tòa án, chứ không phải là làm chứng để hướng dẫn một người tin Chúa. Trong sự dạy dỗ con cái, cũng như trong sự giảng dạy lời Chúa trong hội thánh, có khía cạnh làm chứng, có khía cạnh làm nhân chứng. Như trong sự liên hệ của gia đình, người cha nói với con lời chứng chắc chắn từ sự hiểu biết của mình, từ trong kinh nghiệm riêng của mình, cũng như trong ánh sáng của lời Chúa, đó là nếu con tiếp tục đi con đường này, thì chắc chắn điều này sẽ xảy ra, chắc chắn con sẽ gặt hái kết quả như thế này, hoặc hậu quả của việc làm của con sẽ như thế kia. Như một nhân chứng trong phiên tòa trình bày những điều mình đã thấy, những điều mình đã kinh nghiệm, những sự mình đã chứng kiến, thì người cha trong kinh nghiệm sống của mình, trong sự hiểu biết lời Chúa của mình, cũng nói một cách nghiêm nhặt với con cái rằng, đây là điều sẽ xảy ra, đây là kết quả sẽ gặt hái. Nếu con tiếp tục đi con đường xa trái lời Chúa, đeo đuổi những ước vọng ở ngoài Chúa, đặt thứ tự ưu tiên của riêng mình lên trên thứ tự ưu tiên của nước Chúa, đồng thời cũng là một nhân chứng để nói những lời khuyến khích đối với con, đó là nếu con tiếp tục đi con đường của Chúa, nếu con vâng phục lời Chúa, nếu con để Chúa trên hết trong đời sống của mình, thì chắc chắn đây là kết quả của sự phước hạnh mà Chúa sẽ ban cho. Đây là sự hướng dẫn của Chúa đã hứa cho con. Đây là những điều mà cha đã kinh nghiệm trong đời sống riêng của mình với Chúa, những bước đi theo Chúa như thế này và sự hướng dẫn chu toàn của Chúa, quyền năng của Chúa đã bày tỏ trong đời sống của cha như một lời chứng cho con. Đó cũng là điều xảy ra trong khi giảng dạy lời của Chúa cho hội thánh. Đó là người lãnh đạo thuộc linh đưa ra những áp dụng của lời Chúa trong đời sống thực tế hàng ngày, là những lời chứng thực từ kinh nghiệm, từ sự khôn ngoan Chúa ban cho trong tiến trình theo Chúa, từ trong từng trải lẽ thật của Kinh Thánh, để đưa ra những lời khuyến khích, răn bảo, nài xin, khuyên lơn, để gây dựng hội thánh đi trong con đường trưởng thành trong Chúa, và để bảo vệ hội thánh trong những chỗ sai trật, để tránh khỏi những kết quả bi thương. Có những bài học mà giá trả trực tiếp trong kinh nghiệm riêng của mình quá cao, quá lớn, quá đau thương, và người cha làm chứng cho con để con có thể học từ kinh nghiệm của mình mà không phải trả giá cách cá nhân. Người làm cha có trách nhiệm dạy dỗ con cái bằng những lời chứng chắc nịch, bằng sự ngâm đe kết quả rõ ràng của sự sai trật, của tội lỗi, của sự chống nghịch. Người cha phải răn bảo con rằng con đường theo Chúa là con đường hẹp, ít người đi, đòi hỏi sự vâng phục. Và phải xác quyết với con lời chứng rằng con đường rộng thì đông người đi, nhưng dẫn đến sự hư mất. Thì người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh cũng như vậy, cũng dùng lời Chúa để khuyên bảo các anh chị em trong hội thánh rằng đây là con đường của đức tin, đây là con đường của thập tự giá, đây là con đường hẹp theo Chúa, có những lúc chông gai, có những lúc khó khăn, có những lúc dốc tuột. Phải can đảm, phải bền chí, phải sống bởi đức tin. Và nếu đi sai trật, nếu bỏ ngang con đường này, nếu tách tả ra vì nản lòng hay là vì chống nghịch, thì trên sự phán quyết của lời Chúa và trên kinh nghiệm cá nhân, người lãnh đạo phải tuyên bố rằng đây là lời chứng về kết quả chắc chắn sẽ xảy ra của sự chọn lựa theo Chúa hay không, vâng lời Chúa hay không, trung tín với Chúa hay không, đặt thứ tự ưu tiên của Chúa trên hết hay không. Đây là khía cạnh kỷ luật trong sự dạy dỗ, và sứ đồ Phaolô dặn dò rằng đây cũng là điều phải áp dụng cách cá nhân, như cha áp dụng cá nhân với con, thì người lãnh đạo thuộc linh trong sự gần gũi với con cái Chúa trong hội thánh cũng đến gần khuyên bảo, dạy dỗ, làm chứng, xác minh con đường phước hạnh ở trong Chúa, kết quả đời đời của quyền năng ân sủng Chúa, đồng thời cũng xác minh rằng con đường tội lỗi là con đường khó khăn, đem tới những thất bại đau thương cho cá nhân, làm hư hoại sự thông công trong hội thánh và ảnh hưởng của hội thánh, và làm ô danh Chúa. Cho nên mô hình cho sự lãnh đạo hữu hiệu trong hội thánh là hình ảnh của cha mẹ trong gia đình có một sự quân bằng giữa sự dịu dàng, dịu hiền, nhu mì, nhẹ nhàng chăm sóc của người mẹ và có sự dạy dỗ, hướng dẫn, bẻ trách, sửa trị kỷ luật của người cha. Và vai trò của người lãnh đạo thuộc linh trong hội thánh là phải quân bằng cả hai khía cạnh này. Thương yêu, chăm sóc, trân quý những con cái Chúa trong hội thánh, đồng thời phát huy, gây dựng, trang bị họ trong lời của Chúa để được tầm thước vóc dạc trong đức tin, hữu dụng cho nhà Chúa, làm trọn phần sự mà Chúa giao phó cho hội thánh. Như cha mẹ trong gia đình dạy dỗ, nuôi nấng, huấn luyện con cái để trở thành người trong Chúa, thì trong hội thánh cũng vậy. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về mục đích của tất cả mọi sự chăm sóc dạy dỗ này trong câu số 12. Tôi đọc lại từ câu số 11. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đã đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Mục đích là để anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Công việc chính yếu mà Chúa giao phó cho hội thánh để thực hiện trên đất trước khi ngày Chúa trở lại đó là tạo môn đệ cho Chúa trong mọi dân, mọi nước, mọi dân tộc, là những người sống trong sự kính yêu Chúa Giêsu, càng ngày càng giống Chúa hơn, càng ngày càng trưởng thành hơn, hữu hiệu hơn cho công việc Chúa và mục đích của nước Ngài. Sứ đồ Phaolô dùng cách nói khác hơn, nhưng đồng một ý tưởng, đó là ông nói tất cả mọi sự huấn luyện, dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc trong hội thánh là nhằm để tạo nên một sản phẩm cho Đức Chúa Trời. Sản phẩm đó là những con người thuộc về Chúa, ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi họ đến nước Chúa và sự vinh hiển Chúa. Tức là từ trong hội thánh phải ra một sản phẩm. Trong một gia đình bình thường, sản phẩm là con cái được lớn lên trong sự nuôi nấng, dạy dỗ, trở thành người hữu dụng cho xã hội, cộng đồng, quốc gia. Trong gia đình Cơ Đốc, sản phẩm là những người, từ cha mẹ đến con cái, làm môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, sống theo Chúa càng ngày càng giống Chúa hơn, hữu hiệu cho nước Chúa và làm sáng danh Chúa trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại. Và đó cũng là sản phẩm trong hội thánh. Hội thánh là gia đình lớn của Chúa trên các gia đình cá nhân ở trong hội thánh, và sản phẩm là những con người, những môn đệ, sống cho Chúa, sống xứng đáng với danh Chúa, sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, sống trưởng thành trong đức tin và ân sủng, bày tỏ hình ảnh của Chúa, để Chúa được đời đời tôn vinh. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho mỗi người chúng ta đó là mục đích sống của chúng ta, là sống sao cho xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Sống xứng đáng với ân sủng toàn trị của Chúa là ân sủng đã chọn và gọi và cứu và làm nên thánh và làm cho vinh hiển. Trong đoạn 1 câu 4, Sứ đồ Phaolô đã nhắc lại sự kêu gọi thánh này là sự kêu gọi đời đời của Chúa, sự chọn lựa trong yêu thương của Chúa, trong ân sủng của Chúa đối với tất cả các tín hữu tại Thessalonica. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và trong cuối thư, ông nhắc lại sự kêu gọi thánh này một lần nữa với các tín hữu, nhắc nhở họ phải sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được. Khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến, Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Đức Chúa Trời là Đấng lựa chọn, Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, và Ngài sẽ làm trọn mọi điều Ngài hứa, làm toàn thành chương trình cứu rỗi, chọn lựa của Chúa. Các tín hữu tại Thessalonica cũng như các tín hữu trong tất cả mọi thời đại trong hội thánh, chính cả chúng ta là những người đã được chọn. Đây là một lẽ đạo mầu nhiệm vô cùng. Đức Chúa Trời trong ân sủng toàn trị của Chúa chọn để cứu những người thuộc về Chúa, là những tội nhân hoàn toàn không xứng đáng, đem họ vào trong tình yêu thương đời đời của Chúa, sống trong ân sủng Chúa, trở thành con cái của Chúa, trở thành kẻ kế tự với Đức Chúa Jesus Christ, để sống cho sự vinh hiển của Chúa đời đời và sống trong sự vinh hiển của Chúa đời đời. Đây là lẽ đạo mà Sứ đồ Phaolô nhắc lại, vì đây là lẽ đạo xoáy động một động cơ mạnh mẽ vô cùng trong đời sống của những người được thuộc về Chúa, sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, sống bày tỏ sự thích hiệp với ân sủng cứu rỗi của Chúa và sự chọn lựa toàn trị của Ngài. Cho nên ông nói, chúng tôi khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chúa gọi những người được cứu đến trong nước Chúa và đến trong sự vinh hiển của Chúa. Khi chúng ta được cứu, chúng ta được cứu vào trong nước Chúa. Khi chúng ta được cứu, chúng ta được cứu để sống cho sự vinh hiển của Chúa và được tham dự trong sự vinh hiển của Chúa. Cho nên hiểu biết những lẽ đạo này thay đổi hoàn toàn mục đích sống của chúng ta, giá trị sống của chúng ta, hoài bão sống của chúng ta, để tất cả mọi sự trong nhân sinh quan sống của chúng ta hoàn toàn thích hiệp với ân sủng Chúa đã ban cho, sự kêu gọi thánh Chúa đã dành cho, và lẽ sống của chúng ta, lý do sống của chúng ta, đó là sống xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi chúng ta đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Chúng ta sống đồng trong cộng đồng hội thánh để gây dựng lẫn nhau, sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn và gọi chúng ta cho sự vinh hiển của Chúa và của nước Ngài. Và đây cũng là gia sản đức tin mà chúng ta phải truyền lại cho thế hệ mai sau. Và để có thể truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau, để có thể uốn nắn đời sống trẻ trong đức tin trong Chúa, sống xứng đáng với Chúa và nước Ngài, chúng ta nhắc lại những nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô đã thực hiện trong hội thánh để gây dựng hội thánh trở nên những người của Chúa, và để cho họ cũng có thể sống truyền đạt đức tin cho cộng đồng chung quanh và cho thế hệ mai sau. Trước hết là sự hy sinh cá nhân để phục vụ phúc lợi người khác trong tin lành. Hy sinh cá nhân để phục vụ cho phúc lợi người khác trong tin lành. Ông nói, anh em có biết chúng tôi không hề mang mặt nạ để che đậy tư lợi. Vì là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi. Nhưng anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, để cho khỏi lụy một người nào trong anh em trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em. Ông nói về sự hy sinh, không sống cho tư lợi, phúc lợi, tham vọng của riêng mình, nhưng mà bỏ quyền lợi, bỏ điều được hưởng cá nhân, chịu khó làm lụng, chịu khó phục vụ, bỏ công vượt qua giới hạn vì phúc lợi của người khác, phục vụ tin lành bằng lòng trả giá cao cho cá nhân mình, cho bản thân mình, để người khác được phúc lợi, để hội thánh được gây dựng trong tin lành của Chúa. Thứ hai, chăm sóc anh chị em trong hội thánh cánh cá nhân, trong sự sâu đậm của tình yêu thương, hiền diệu trong sự quên mình. Chăm sóc các cá nhân và sâu đậm trong tình yêu thương, hiền diệu và quên mình. Ông nói, nhưng chúng tôi đã ăn ở như mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương chúng tôi đối với anh em, nên nước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, xong cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Là người lãnh đạo thuộc linh, ông nói chúng ta phải bày tỏ sự hiền diệu, yêu thương chăm sóc đối với những người khác, như một người mẹ chăm sóc người con sơ sinh, làm tất cả mọi điều cho người khác được thúc giục bởi tình yêu thương từ nơi Chúa, động cơ thúc đẩy bởi trách nhiệm liên hệ mà Chúa giao phó, để sống chia sẻ lẽ thật, nhưng không phải chỉ chia sẻ lẽ thật mà thôi, chia sẻ cả đời sống, chia sẻ tất cả, để chăm sóc cá nhân và sâu đậm trong tình yêu thương, dịu hiền quên mình trong Chúa. Nguyên tắc thứ ba, sống gương mẫu tin kính Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống. Gương mẫu tin kính Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống. Ông nhắc lại, anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Nguyên tắc ảnh hưởng trên đời sống của người khác ra từ đời sống gương mẫu bởi đức tin. Những người chung quanh trong gia đình và trong hội thánh biết cách ăn ở của chúng ta giữa vòng mọi người, có tư cách trước mặt Đức Chúa Trời đó là thánh sạch và hết lòng. Và về khía cạnh trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt người ta thì sống cách công bình và trung thành. Và trong khía cạnh liên hệ giữa con người với con người thì sống không chỗ trách được, không làm cớ cho ai vấp phạm. Nghĩa là gương mẫu tin kính Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống được thiết lập cách rõ ràng giữa cộng đồng của những người tin Chúa. Và nguyên tắc thứ tư, môn đệ hóa cá nhân với sự hướng dẫn, thúc đẩy và kỷ luật. Môn đệ hóa cá nhân với sự hướng dẫn, thúc đẩy và kỷ luật. Ông nhắc lại vai trò của người lãnh đạo như một người cha. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi một người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Tức là chúng ta sống trọn trách nhiệm mà Chúa giao phó chúng ta, môn đệ hóa những người thuộc về Chúa, trong liên hệ cá nhân như cha đối với con cái. Trong sự liên hệ phải có khía cạnh hướng dẫn đúng, đó là khuyên lơn, đó là khuyến khích. Trong liên hệ cũng phải có khía cạnh động cơ thúc đẩy đúng, cũng cố ý chí theo Chúa của những người khác, an ủi với những tình cảm sâu đậm với nhau. Và trong sự liên hệ cũng phải có khía cạnh sửa dạy, khuyến cáo, nài khuyên, áp dụng kỷ luật, làm trọn vai trò của người hướng dẫn trong hình ảnh của sự liên hệ giữa cha đối với con. Cho nên trong trách nhiệm gây dựng gia đình và gây dựng hội thánh trong ý của Chúa, trong chương trình của Chúa, với sự quan tâm đặc biệt truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau, uống nắng những người trẻ, những đời sống trẻ cho Chúa, cho tương lai trong hội thánh, thì chúng ta phải hy sinh cách cá nhân để phục vụ cho phúc lợi người khác trong tin lành của Chúa. Chúng ta phải săn sóc cách cá nhân và sâu đậm trong tình yêu thương, hiền diệu và quên mình. Chúng ta phải sống cách gương mẫu tin kính Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống, và chúng ta thi hành môn đệ hóa cá nhân với sự hướng dẫn, thúc đẩy và kỷ luật. Nói tóm lại, có bốn chữ mà chúng ta phải nhớ, bốn nguyên tắc mà chúng ta phải nhớ trong cương vị của người lãnh đạo, ngay trong gia đình hay là trong hội thánh, để xây dựng gia đình và hội thánh trong hiện tại, cũng như xây dựng gia đình và hội thánh cho thế hệ mai sau. Chúng ta phải hy sinh, chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải sống gương mẫu, chúng ta phải thi hành trách nhiệm môn đệ hóa. Hy sinh, chăm sóc, gương mẫu, môn đệ hóa cho Chúa, để tất cả những người thuộc về Chúa an ở một cách xứng đáng đối với Chúa là Đấng đã gọi chúng ta đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tần khi sống hết hành trình, tần khi chấm dứt.